Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Little Book of Hermes của nhà báo và sử gia thời trang Karen Homer, là một cuốn khảo cứu minh họa ngắn gọn về quá trình hình thành và sức hấp dẫn bền vững của nhà mốt Hermes. Với 160 trang, sách thuộc dòng Little Books of Fashion không nhằm trình bày một lịch sử kinh doanh toàn diện hay cẩm nang đầu tư hàng xa xỉ. Thay vào đó, tác phẩm dẫn người đọc nhìn Hermes như một biểu tượng văn hóa, bắt đầu từ xưởng chế tác yên cương ngựa ở thế kỷ 19, rồi mở rộng thành tên tuổi gắn với phụ kiện thủ công, túi sách, khăn lụa và ngôn ngữ thị giác đặc trưng. Karen Homer kết hợp phần văn bản giàu bối cảnh với hình ảnh các thiết kế được khao khát nhất. Qua những món đồ như túi Kelly, Birkin và khăn lụa, cuốn sách lý giải vì sao di sản chế tác, tính độc quyền và sự hiện diện của các biểu tượng phong cách đã cùng tạo nên vị thế Hermes trong thời trang xa xỉ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ xưởng yên cương thế kỷ 19 đến căn tính thủ công của Hermes. Một điểm nền tảng của cuốn sách là xuất phát điểm của Hermes trong nghề yên cương ngựa. Chi tiết này quan trọng không chỉ vì nó xác lập mốc lịch sử, mà còn giúp giải thích logic thẩm mỹ và kỹ thuật theo suốt quá trình phát triển của thương hiệu. Nghề làm đồ da cho ngựa đòi hỏi vật liệu bền, đường may chính xác, kết cấu đáng tin cậy và sự am hiểu về công năng. Khi Hermes mở rộng sang phụ kiện thời trang, những tiêu chuẩn ấy không bị thay thế bởi sự hào nhoáng mà được chuyển dịch sang túi sách, đồ da và các vật phẩm xa xỉ khác. Vì thế, sách đặt Hermes trong một truyền thống chế tác thay vì chỉ xem đây là một nhãn hiệu tạo xu hướng. Cách nhìn này làm rõ khác biệt giữa giá trị biểu tượng và giá trị vật chất của hàng xa xỉ. Một chiếc túi có thể trở thành dấu hiệu địa vị, nhưng sức thuyết phục lâu dài của Hermes gắn với câu chuyện về kỹ nghệ, nguồn gốc và sự liên tục của tay nghề. Cuốn sách cũng cho thấy sự chuyển đổi từ một xưởng phục vụ văn hóa cưỡi ngựa sang một nhà mốt quốc tế không phải là sự đoạn tuyệt với quá khứ. Ngược lại, di sản yên cương trở thành nền tảng để thương hiệu duy trì cảm giác về độ bền, tính tinh xảo và sự kín đáo ngay cả khi phục vụ những khách hàng thời trang hiện đại. Thứ hai, túi Kelly và Birkin như nơi giao thoa giữa thiết kế, tên gọi và biểu tượng văn hóa. Karen Homer dành sự chú ý đáng kể cho các mẫu túi đã đưa Hermes vượt khỏi phạm vi của một thương hiệu phụ kiện cao cấp để trở thành một hiện tượng văn hóa. Túi Kelly gắn với Grace Kelly, còn Birkin gắn với Jane Birkin, cho thấy tên gọi của sản phẩm có thể tích lũy ý nghĩa vượt xa chức năng chứa đồ. Tuy nhiên, cuốn sách không quy sức hấp dẫn của chúng đơn thuần về phía người nổi tiếng. Giá trị của các mẫu túi này được đặt trong mối liên hệ với thiết kế dễ nhận biết, chất liệu da, kỹ thuật hoàn thiện và sự khan hiếm vốn có của hàng thủ công cao cấp. Sự gắn kết với các biểu tượng phong cách tạo ra câu chuyện công chúng dễ nhớ, còn chất lượng chế tác giúp câu chuyện ấy có nền tảng đáng tin. Đây là cơ chế quan trọng của biểu tượng xa xỉ, một vật phẩm được mong muốn không chỉ vì nó xuất hiện bên cạnh người nổi tiếng, mà vì nó dường như mang theo chuẩn mực gu thẩm mỹ của họ. Qua Kelly và Birkin, sách cũng gợi ra cách Hermes quản trị tính trường tồn. Thay vì lệ thuộc hoàn toàn vào vòng quay mốt nhanh, thương hiệu củng cố một số kiểu dáng đủ ổn định để được nhận diện qua nhiều thế hệ. Các chiếc túi vì vậy hoạt động đồng thời như thiết kế, vật phẩm thủ công, dấu hiệu văn hóa và đối tượng sưu tầm. Thứ ba, khăn lụa. Bao bì và chi tiết nhận diện tạo nên ngôn ngữ thị giác Hermes bên cạnh các mẫu túi nổi tiếng. The Little Book of Hermes nhấn mạnh vai trò của những chi tiết giúp công chúng nhận ra thương hiệu ngay lập tức. Khăn lụa là một ví dụ tiêu biểu bởi nó đưa kỹ thuật, màu sắc, họa tiết và câu chuyện thị giác vào một vật dụng có thể được mặc theo nhiều cách. Khác với một món đồ chỉ dựa vào logo, khăn lụa cho phép Hermes thể hiện tính trang trí. Sự tinh tế của hình ảnh và tinh thần thủ công trong một định dạng gần gũi hơn với đời sống thường ngày. Sách cũng lưu ý đến bao bì dễ nhận biết của Hermes. Bao bì có thể bị xem là phần phụ, nhưng trong lĩnh vực xa xỉ, nó là điểm chạm đầu tiên xác nhận trải nghiệm sở hữu. Màu sắc, cách trình bày và cảm giác mở hộp nối sản phẩm với lịch sử thương hiệu biến việc mua một món đồ thành sự tham dự vào thế giới biểu tượng đã được xây dựng lâu dài. Từ góc nhìn này, nhận diện Hermes không nằm ở một yếu tố duy nhất. Nó là sự phối hợp giữa đồ da, khăn lụa, hình ảnh, đóng gói và chuẩn mực hoàn thiện. Cuốn sách có giá trị ở chỗ hướng người đọc quan sát các yếu tố thường bị bỏ qua này để hiểu rằng bản sắc của một nhà mốt được duy trì bằng tính nhất quán qua vô số chi tiết nhỏ, không chỉ bằng những sản phẩm đắt tiền nhất. Thứ tư, các biểu tượng phong cách đưa Hermes từ di sản Pháp đến sức ảnh hưởng toàn cầu. Cuốn sách theo dõi sự hiện diện của Hermes trong tủ đồ và hình ảnh công chúng của nhiều biểu tượng phong cách, từ Grace Kelly và và Jane Birkin đến các nhân vật đương đại như Victoria Beckham và Kim Kardashian. Chuỗi tên tuổi này không chỉ nhằm tạo danh sách người nổi tiếng sở hữu hàng hiệu. Nó cho thấy một thương hiệu lâu đời có thể giữ được tính liên quan khi được diễn giải qua những hình mẫu phong cách thuộc các thời kỳ khác nhau. Grace Kelly gợi đến vẻ thanh lịch cổ điển, Jane Birkin liên hệ với sự tự nhiên và cá tính, còn những nhân vật đương đại phản ánh môi trường truyền thông toàn cầu, nơi phụ kiện xa xỉ được lan truyền nhanh chóng qua hình ảnh. Hermes hiện diện trong những bối cảnh khác nhau mà không cần từ bỏ cốt lõi về tính thủ công và sự sang trọng kín đáo. Đây là điểm đáng chú ý trong cách sách trình bày về sức sống văn hóa của thương hiệu. Người nổi tiếng giúp sản phẩm đi vào trí nhớ tập thể, nhưng họ cũng thay đổi cách công chúng đọc ý nghĩa của sản phẩm. Một mẫu túi có thể được nhìn như biểu tượng hoàng gia, vật dụng cá nhân phóng khoáng hoặc tín hiệu của địa vị trong văn hóa đại chúng. Nhờ vậy, Hermès vừa bảo tồn được hào quang lịch sử, vừa tiếp tục tham gia vào các cuộc đối thoại mới về phong cách, giới tính, địa vị và sự khao khát trong thời trang. Cuối cùng, cuốn sách minh họa ngắn gọn, ưu tiên lịch sử thiết kế hơn phân tích kinh doanh chuyên sâu về hình thức và phạm vi. Đây là một cuốn sách minh họa cô đọng, phù hợp với mục tiêu giới thiệu di sản của một nhà mốt hơn là phân tích học thuật toàn diện. Văn bản của Karen Homer đi cùng hình ảnh các món đồ được săn đón, gồm khăn lụa, túi Birkin, túi Kelly và các bộ sưu tập trên sàn diện. Cấu trúc này tạo lợi thế rõ rệt cho người đọc mới tìm hiểu Hermès vì họ có thể liên kết mốc lịch sử, tên sản phẩm và diện mạo thiết kế thay vì phải tiếp nhận thông tin qua mô tả thuần túy. Trình độ của tác giả, một nhà báo thời trang từng viết cho các ấn phẩm như The Times, Vogue và Elle, phù hợp với cách kể vừa dễ tiếp cận vừa chú trọng bối cảnh phong cách. Dù vậy, tính cô đọng cũng xác định giới hạn của sách. Độc giả tìm kiếm dữ liệu tài chính, phân tích chuỗi cung ứng, hồ sơ đầy đủ về mọi giám đốc sáng tạo hoặc hướng dẫn xác thực và định giá túi sẽ cần tìm thêm nguồn chuyên sâu. Giá trị thực tế của tác phẩm nằm ở việc xây dựng một bản đồ nhận thức về Hermès gồm nguồn gốc, các vật phẩm then chốt, hình ảnh thương hiệu và vị trí trong văn hóa đại chúng. Nó giúp người đọc có nền tảng để quan sát hàng xa xỉ có phê phán hơn, phân biệt giữa tiếng vang nhất thời và những yếu tố đã tạo nên uy tín lâu dài của một nhà mốt. Kết luận, The Little Book of Hermès phù hợp nhất với người yêu thời trang, người quan tâm đến lịch sử các nhà mốt, độc giả đang bắt đầu tìm hiểu hàng xa xỉ và những ai thích sách minh họa có thể đọc trong thời gian ngắn. Người làm truyền thông thương hiệu, bán lẻ thời trang hoặc thiết kế cũng có thể rút ra một góc nhìn hữu ích về cách di sản được chuyển hóa thành nhận diện hiện đại. Cuốn sách không cung cấp công thức kinh doanh, cũng không thay thế các chuyên khảo về lịch sử doanh nghiệp Hermès. Lợi ích của nó nằm ở việc giúp người đọc nối các mảnh thường bị tách rời, gồm nguồn gốc yên cương, kỹ nghệ đồ da, túi Kelly và Birkin khăn lụa, bao bì đặc trưng, cùng vai trò của các biểu tượng phong cách. Khi những yếu tố này được đặt cạnh nhau, sức hấp dẫn của Hermès hiện ra không phải như kết quả của một món đồ đơn lẻ hay một chiến dịch quảng bá, mà là thành quả của tính nhất quán kéo dài qua nhiều thập kỷ. So với những cuốn sách thời trang quá thiên về ảnh đẹp hoặc tiểu sử thương hiệu quá nặng tư liệu, tác phẩm của Karen Homer nổi bật nhờ sự cân bằng giữa văn bản giàu thông tin và hình ảnh dễ tiếp cận. Đây là một cánh cửa nhập môn có chọn lọc, đặc biệt hiệu quả cho người muốn hiểu vì sao Hermès vẫn được xem là chuẩn mực của phụ kiện xa xỉ, nhưng không cần một nghiên cứu hàn lâm hay hướng dẫn mua bán chuyên biệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Karen Homer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!